Có thể nói thế giới mà chúng ta đang sống là một thế giới vô đạo. Hôm nay trên đường đến nhà thờ có rất đông người tụ tập ở một chỗ gần nhà chúng tôi. Họ là những người ở trong cái hội, người ta gọi là hội ngắm chim, bird watchers. Rất là đông. Và trên đường đến đây, đây những người dẫn thú cưng đi ngoài đường. Nhiều người đã quên Chúa, quên ngày của Chúa đến thờ phượng Ngài. Người ta không còn lòng tin nơi Chúa nữa nha. Cảm ơn Chúa cho quý vị và tôi là những người trung tín với Chúa đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thi Thiên thứ 14 sẽ nhắc nhở chúng ta về những người đã bỏ Chúa, quên Chúa, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta là những người được đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Giờ con bước chân vô nhà Ngài, cùng chung nhóm trong danh của Chúa. Thật sung sướng khi con được ở đây, lòng con hân hoan khi được đến thờ phượng Chúa. Hãy thật sự nói lên từ đáy lòng của mình những lời này.
Thank you. Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 5 câu 27 đến câu 29, 39. Phúc âm Luca chương 5 câu 27 đến câu 39. Kế đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?" Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Họ thưa Ngài rằng: "Môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện, cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống." Ngài đáp rằng: "Trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy." Ngài lại lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: "Không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy, áo mới phải rách, và miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ. Cũng không ai đổ rượu mới vào bình da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất và bầu cũng phải hư đi. Xong rượu mới phải đổ vào bầu mới. Lại cũng không ai uống rượu cũ lại đòi rượu mới, vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn." Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Có kẻ ăn mày mù loà, đôi mắt ngồi bên đường, khốn nỗi cô quạnh mù mịt cả đời đáng thương. Người mang đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi u rũ, khi dễ xu quá xu hết tôi tâm u tù. Kẻ điên cuồng bị ta mang đuổi lìa gia đình, sống cô đêm ngày quanh nơi ma mù vắng tanh. Người rạch mình ra kêu la do ma ta ám anh, khi Giêsu qua xua quỷ khiến kẻ điên lại. Giêsu qua mà cám dỗ ai quyền còn đâu, khi Giêsu qua lau sao hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tôi đời đẹp rạng ngời hơn gấm thêu, khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả. Anh phung kêu gào mình tôi ô uế thật cơm ghê, kẻ điếc câm què cùng chung số phận thảm thế. đời đầy cũng khổ, thân đau thương bệnh tật khốn đốn. Khi Giê-xu qua, xua hết đớn đau kinh hoàng. Khi Giê-xu qua, mà cám dỗ ai quyền còn đâu. Khi Giê-xu qua, lau ráo hết nước mắt sầu. Ngài xua tâm tối, đời đẹp rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều. Cả nhân loại hiền lầm than khốn nạn đêm ngày, xoanh canh kia tôi càng gây muốn phần đắng cay. Người người nhìn nhau khoanh tay mong ơn trời phóng thích. Khi Giê-xu qua thay đổi mới thành thời lòng. Khi Giê-xu qua xua tâm tối, đời đẹp rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều. Ngài xua tâm tối, đời sẽ rạng ngời hơn gấm thêu. Khi Chúa dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều. Dừng chân, thay đổi hết cả muôn điều.
Cảm ơn Chúa về bài hát Khi Chúa dừng chân thay đổi hết cả muôn điều. Lẽ ra sáng nay tôi giảng bài giảng thích hợp với bài hát, nhưng tôi thay đổi, cho nên quý vị tuần tới tưởng tượng lại bài hát này. Sở dĩ tôi thay đổi bài giảng bởi vì tôi muốn tiếp tục học bài học về theo Chúa. Tuần trước chúng ta học về việc Phi-e-rơ và các bạn theo Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học một trường hợp theo Chúa khác, đó là việc ông Lê-vi hay là ông Ma-thi-ơ theo Chúa, như trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe. Tôi thích dùng chữ người theo Chúa hơn là người tin Chúa. Dĩ nhiên tin Chúa là theo Chúa, nhưng mà cái chữ theo Chúa nói lên cái sự cam kết dấn thân hoàn toàn cho Chúa. Bởi vì nhiều khi chúng ta nói tin Chúa, chúng ta chỉ nói tin là tin vậy thôi. Tin Chúa không có nghĩa là theo đạo, nhưng tin Chúa là theo Chúa. Theo đạo là chúng ta chỉ đi theo hình thức bên ngoài, trong lòng không có gì cả. Vì vậy, quý vị và tôi là những người theo Chúa, không phải là người theo đạo, cũng không phải là người theo người nữa, không theo ông mục sư hay là một tổ chức, là theo Chúa và chỉ theo Chúa mà thôi. Và đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc cho thấy người theo Chúa là người như thế nào. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã kêu gọi nhiều người theo Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng con muốn học về trường hợp Chúa kêu gọi Ma-thi-ơ. Xin Chúa dạy chúng con qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay, để chúng con một lần nữa sẽ quyết tâm theo Chúa và làm mới lại việc theo Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Người theo Chúa là người có bốn cái đặc tính sau đây quý vị có ở trong tờ giảng bài. Cái đặc tính thứ nhất là dứt khoát. Người theo Chúa là người dứt khoát. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 27 và câu 28. Khi đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở sở thâu thuế. Ngài phán của người rằng hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Đó là dứt khoát. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên không biết tại sao Chúa chỉ tới nói với ông Lê-vi một câu hãy theo ta. Thì ông Lê-vi đứng dậy đi ngay. Chắc chắn là ông đã có dịp nghe về Chúa trước kia. Chúng ta biết ông Lê-vi làm nghề thu thuế ở thành phố Capernaum. Và Capernaum là trung tâm mà Chúa giảng dạy lúc đó. Chắc chắn là ông Lê-vi đã nghe Chúa giảng nhiều lần. Và vì vậy cho nên lúc Chúa kêu gọi, ông có thể quyết định và theo Chúa ngay. Nhiều người đã nghe về Chúa nhiều lần, nhiều người đã đến nhà thờ này nhiều lần, nghe lời Chúa mỗi Chủ nhật, nhưng vẫn không có quyết định dứt khoát, vẫn còn chần chờ, vẫn còn lần lửa, vẫn chưa theo Chúa. Tôi hy vọng rằng những ai đã đến nhà thờ này nhiều lần, đã nghe lời Chúa nhiều lần, nhưng chưa quyết định, hãy làm như Lê-vi, tức là ông Ma-thi-ơ, quyết định bỏ hết mọi sự, đứng dậy mà đi theo Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Ngày mai sẽ có gì chúng ta không biết. Đây không phải là lời dọa dẫm hay là cách nói hối thúc của những người bán hàng. Thưa quý vị, không phải như vậy. Nhưng đây là sự thật ở trong đời sống. Có những người mà tôi kêu gọi, mời gọi họ tin Chúa nhưng họ đã khước từ. Sau đó tôi không còn có dịp nào để gặp người đó nữa và tôi đã ân hận vô cùng. Nên ước mong rằng mỗi chúng ta ngày hôm nay đang có dịp tiện, đang có cơ hội này, hãy quyết định đi theo Chúa. Quý vị đã nghe và biết Chúa thương mình, chịu chết vì mình. Mình cần tin Chúa để được tha tội và được cứu rỗi. Và tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp nhận Chúa không chần chừ, không bỏ qua dịp tiện. Vì không biết ngày mai sẽ ra thế nào. Ông Lê-vi đã có một thái độ dứt khoát và thái độ dứt khoát của ông thể hiện ra bằng ba điều. Thứ nhất là ông bỏ, thứ nhì là ông đứng dậy và thứ ba là ông đi theo. Bỏ, đứng dậy và đi theo. Ngài phán cùng người rằng hãy theo ta, Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Trước hết là bỏ. Ông Lê-vi bỏ cái gì? Quý vị biết bài hát Cô Lái Đò không? Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông, cô lái đò kia đi lấy chồng. Ông Lê-vi không bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông, nhưng ông bỏ một cái nghề có rất là nhiều tiền. Đó là tiền thu thuế. Người thu thuế là người giàu nhất vào thời bấy giờ. Nhưng họ giàu bằng cách gì? Giàu bằng cách kết cấu với người La Mã để bóc lột đồng bào của mình. Người ta ghét thì ghét nhưng có nhiều tiền kia nè. Lúc đó người La Mã chia Palestine ra nhiều vùng và mỗi vùng đó có cái người đứng ra thầu, ai được thầu với giá cao nhất thì được lãnh thuế vùng đó. Ví dụ như có một người nào đó thầu thu thuế thành phố Santa Ana này, người nào thầu cao nhất sẽ được lãnh thầu, và ví dụ như thầu $1,000,000 chẳng hạn, thì miễn làm sao mà có $1,000,000 để nộp cho chính quyền La Mã thôi, còn mình muốn đánh thuế trên dân bao nhiêu cũng được hết. Tất cả cái số mà ngoài cái số $1,000,000 đó là mình bỏ túi cho mình. Vì vậy họ lấy thuế rất cao để có tiền cho cá nhân. Người thâu thuế, người bị người thời bây giờ ghét bỏ vì cái hành động tàn ác đó. Nhưng bây giờ ông Lê-vi là cái người thu thuế như vậy, ông làm gì? Ông bỏ hết mọi sự, bỏ tất cả mọi sự. Bỏ có nghĩa là gì? Nghĩa là đời sống của mình bây giờ là một đời sống mới, bỏ đi đời sống cũ, bỏ đi nếp sống cũ. Ông Führer với các bạn bỏ thuyền, bỏ nghề chài lưới, thì có thể một ngày nào đó trở lại, thật sự họ đã trở lại sau khi Chúa chịu chết một thời gian ngắn. Nhưng mà ông Levi này mà bỏ cái nghề thu thuế thì không bao giờ trở lại được. Nhưng ông đã bằng lòng bỏ tất cả. Và đây là cái thái độ dứt khoát từ bỏ, cũng giống như quý vị và tôi khi chúng ta theo Chúa. Ephesos đoạn 4 câu 22 dạy như thế này: anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài rằng anh em phải bỏ cách ăn để đỡ ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà làm nên người mới trong tâm trí mình. Bỏ là giống như chúng ta mặc chiếc áo bẩn, chúng ta cởi ra vứt đi, và rồi mặc lấy con người mới ở trong Chúa. Và những điều mà sứ đồ Phaolô bảo chúng ta phải bỏ trong cái nếp sống cũ đó, trong lời Chúa ghi rằng đó là dối trá, giận dữ, trộm cắp, lời nói hung dữ, cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, hung ác, gian dâm, ô uế, tham lam, lời tục tiểu, giễu cợt, giả ngộ, tầm phào, phạm thượng, vân vân. Một cái bản danh sách rất là dài mà Phaolô nói rằng chúng ta phải bỏ. Đó là điều mà ông Levi đã bỏ, đó là điều mà quý vị và tôi phải bỏ. Theo Chúa là dứt khoát với đời sống tội lỗi cũ, bỏ đi đời sống cũ. Có người đã tin Chúa nhưng không chịu dứt bỏ đời sống cũ. Quý vị biết mấy cái đứa nhỏ mà có cái mền ghiền đó không? Đi đâu nó cũng ôm hết, dơ, bẩn thỉu, hôi hám, mà nó phải có cái mền ghiền nó mới được. Nhiều người trong chúng ta cũng đang ôm những cái mền ghiền đó. Lời Chúa bảo chúng ta hãy từ bỏ. Chúa giúp cho quý vị và tôi, chúng ta là những người theo Chúa, phải bỏ tất cả mà theo Chúa. Trước hết là bỏ, thứ nhì là đứng dậy. Có những người bỏ mà không đứng dậy vẫn còn ngồi. Nếu mà ông Levi cứ ngồi đó dòm đi dòm lại cái phòng thuế của mình, có lẽ bây giờ ông cũng còn ngồi đó. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14 nói rằng: cho nên có chép rằng ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vung dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ông Levi chẳng những bỏ nhưng mà ông đã đứng dậy, bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, tức là ông phải dứt khoát. Dứt khoát có nghĩa là phải vùng dậy, bỏ hết mọi sự mà đứng dậy. Ở trong Luca chương thứ 15 nói về người con trai hoang đàn. Người con này bỏ nhà ra đi ăn chơi hoang đàn, tiêu sạch gia tài mình và bị khốn khổ. Và Luca đoạn 15 câu 17 ghi như thế này: vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây lại chết đói. Câu 17 nói rằng nó tỉnh ngộ. Và câu tiếp theo nói rằng ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha. Câu 20, nó bèn đứng dậy và về cùng cha. Quý vị thấy ba điều đó không? Trước hết nó tỉnh ngộ. Thứ nhì nó tự nói rằng mình phải đứng dậy. Và thứ ba, nó đứng dậy trở về cùng cha. Đứng dậy rất là quan trọng, thưa quý vị. Có lẽ quý vị đã bằng lòng bỏ rồi, nhưng mà chưa dứt khoát, chưa đứng dậy và vẫn còn lưu luyến. Cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ được thay đổi cho đến khi chúng ta quyết định đứng dậy để đi theo Chúa. Bỏ tất cả mọi sự, đứng dậy. Và thứ ba là đi theo. Bỏ tất cả, đứng dậy và đi theo. Đi theo nghĩa là gì? Theo Chúa nghĩa là gì? Theo Chúa có nghĩa là chúng ta xử sự làm giống như Chúa, sống giống như Chúa. Đó là sống đạo. Chúng ta, nếu chúng ta có gì khác hơn với người ở trần gian này, là vì quý vị và tôi là những người theo Chúa, chúng ta không làm, không sống giống như người trần gian này.
Chúng ta sống với ý thức rằng có Chúa hiện diện ở trong đời sống để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, biết đâu là những giá trị của đời sống chúng ta đeo đuổi theo những giá trị đó. Đó là triết lý sống của chúng ta theo Chúa. Có người nói rằng tại sao người tin Chúa nói gì cũng được hết. Hồi buồn thì nói rằng Chúa thử thách. Hồi vui thì nói Chúa ban phước, cảm ơn Chúa. Trên một phương diện chúng ta nói gì cũng được là bởi vì chúng ta có lòng tin nơi Chúa và đời Chúa của chúng ta để cho Chúa hướng dẫn. Mọi việc trong cuộc đời chúng ta đều nằm ở trong chương trình của Ngài. Điều đầu tiên ông Lê-vi đã làm khi theo Chúa là dứt khoát. Dứt khoát có nghĩa là bỏ tất cả mọi sự, đứng dậy và đi theo Ngài. Quý vị đã có dứt khoát đó chưa? Điểm thứ nhì của người theo Chúa là vui mừng. Và hơn thế nữa, chia sẻ niềm vui của mình. Chẳng những vui mừng mà cũng chia sẻ niềm vui của mình. Câu tiếp theo nói rằng Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Tại sao ông Lê-vi đãi tiệc? Ông đãi tiệc để làm gì? Ông đãi tiệc để ăn mừng và mời bạn của mình đến nữa. Cái điều thứ nhì mà ông Lê-vi đã làm là chia sẻ. Theo Chúa chẳng những là dứt khoát mà còn chia sẻ. Việc đầu tiên Lê-vi làm sau khi tin Chúa là đãi tiệc ăn mừng. Nếu đọc Phúc Âm Luca, chúng ta sẽ thấy rằng Phúc Âm Luca nói về tiệc rất là nhiều. Tiệc là để ăn mừng. Tin Chúa và theo Chúa là một biến cố đáng ăn mừng. Có người đã nói, biến cố quan trọng nhất của đời người không phải là ngày mình sinh ra, không phải là ngày mình lập gia đình, nhưng biến cố quan trọng nhất của đời người là ngày mà mình tin Chúa. Ta đều biết bài hát ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa. Ước mong mỗi một của chúng ta đều có thể hát được như vậy. Khi tin Chúa, cuộc đời của chúng ta thay đổi hoàn toàn, thay đổi một góc 180 độ. Nếu có cái gì đáng ăn mừng, đó là ăn mừng ngày mình tin Chúa. Người ta đãi tiệc sinh nhật, tiệc cưới, nhưng có ai đãi tiệc tin Chúa không? Tôi đề nghị chúng ta nên có bữa tiệc này. Kinh Thánh nói gì về việc Lê-vi đãi tiệc? Câu 29, Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Chẳng những là tiệc mà là tiệc trọng thể. Tiệc trọng thể là tiệc lớn, là đại tiệc. Lê-vi mời những ai đến dự tiệc này? Có nhiều người thu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Tại sao Lê-vi mời bạn của mình đến? Có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ như thế này. Chúng ta phải tưởng tượng đặt mình vào chỗ Lê-vi, một người đang thành công trong nghề nghiệp, giàu có, bây giờ bỏ tất cả theo Chúa Giê-xu. Bây giờ người đời nói gì? Chàng này dại quá phải không? Giàu có sung sướng, bây giờ bỏ theo Chúa, bỏ tất cả mọi thứ, chế cười. Đang thành công như vậy mà bỏ hết theo Chúa. Nhưng ông Lê-vi đã làm gì? Ông đã mời tất cả bạn bè của mình đến để họ có dịp gặp Chúa. Thưa quý vị, cái quân bình của đời sống là ở chỗ này. Một số người tin Chúa rồi thì bỏ bạn bè của mình hết, không còn một người bạn nào ở ngoài đời. Đó là điều không nên làm. Ngược lại, cũng có những người tin Chúa rồi mà vẫn la cà với bạn bè xấu để bạn lôi kéo, thì điều đó cũng không nên nữa. Nhưng mà làm thế nào để vẫn có bạn ngoài đời mà không sống giống như người đời? Quý vị có dám nói với bạn của mình là mình tin Chúa? Có nhiều người đã nói với tôi, hồi xưa ở Việt Nam ông đó là tin lành mà đâu có ai biết đâu. Không bao giờ nói mình là người tin Chúa và đời sống cũng không thể hiện điều đó nữa. Tin Chúa, thưa quý vị, đời sống của chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải cho người khác biết chúng ta sống một đời sống khác với người ở trần gian này. Khác không phải là lập dị, nhưng mà khác là vì chúng ta được Chúa thay đổi. Cho nên Lê-vi chia sẻ tin mừng, mời bạn để họ có dịp nghe về Chúa. Khi ông làm như vậy thì điều gì xảy ra? Câu 30. Các người Pha-ri-si và các thầy thánh giáo, họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế là kẻ phạm tội? Pha-ri-si là ai? Pha-ri-si là những người đạo đức giả. Họ nói họ theo Chúa nhưng họ giữ đạo bề ngoài mà thôi. Họ giữ luật một cách nghiêm khắc. Nhưng mà họ không có lòng yêu mến Chúa và cũng không để ý đến nhu cầu của người khác. Đối với những người Pha-ri-si thu thuế là những người phản quốc, không xứng đáng cho họ ngồi ăn chung. Chúa Giê-xu nói gì trong câu 31? Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Người mạnh thì đâu có cần thầy thuốc, người bệnh mới cần thầy thuốc. Người khỏe mạnh ở đây là Chúa muốn nói người Pha-ri-si, họ cho mình là người khỏe mạnh, họ không cần Chúa. Còn người có bệnh là những tội nhân, những người cần đến Chúa. Theo ý quý vị là người khỏe mạnh hay là người bệnh ở trước mặt Chúa? Chúng ta là những người cần đến Chúa. Và sau khi nói đến nhu cầu của tội nhân cần đến Chúa, Giê-xu trích lời Kinh Thánh Cựu Ước và cho thấy mục đích của Chúa khi đến trần gian này. Câu 32, ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Tại sao Đức Chúa Giê-xu ngồi ăn chung với ông Lê-vi và những người thu thuế? Bởi vì đó là đối tượng của sự cứu rỗi. Họ là những người cần Chúa, những ai cho rằng mình công bình, thánh sạch, không cần đến Chúa, họ sẽ không được cứu giống như những người Pha-ri-si ở tại đây. Ở trong Ma-thi-ơ viết thêm câu rằng, ta muốn sự thương xót, không muốn của lễ. Có nghĩa là người Pha-ri-si là những người thiếu lòng thương xót. Họ chú trọng đến lễ nghi hình thức bên ngoài mà không có lòng thờ phượng thật. Mà Chúa cho thấy rằng Chúa thương xót người có tội, đến gần họ, hơn là những người dân của lễ rườm rà mà không có lòng tôn kính Đức Chúa Trời. Như vậy, người theo Chúa là người dứt khoát với quá khứ tội lỗi, quyết tâm theo Chúa. Người theo Chúa cũng là người yêu tội nhân, muốn đem họ về với Chúa, chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Quý vị có phải là người chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho người khác không? Đây là điều mà chúng ta cần làm. Dứt khoát, chia sẻ tin mừng. Và thứ ba, người theo Chúa là người tận hưởng Chúa. Người theo Chúa là người tận hưởng Chúa. Một số người cho rằng mình đi Chúa rồi bị gò bó, không được làm cái này, không được làm cái kia, không có gì vui sướng cả. Nói rằng tin Chúa buồn lắm, mất lạc thú. Thưa quý vị, điều đó là sai. Người Pha-ri-si than phiền Chúa về việc gì? Những người theo Chúa về việc gì? Câu 33, họ thưa Ngài rằng, môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người Pha-ri-si, chẳng như môn đồ của Thầy ăn và uống. Quý vị thấy làm môn đồ của Chúa sướng không? Ăn và uống tự do, không có phải kiêng ăn gì hết. Theo Chúa không phải là không còn được ăn uống. Người Pha-ri-si có ý trách Chúa và môn đồ của Ngài không kiêng khem, không sống một cuộc đời khổ hạnh. Và Chúa Giê-xu đã trả lời cho họ như thế này. Ngài đáp rằng, trong khi chặn rễ còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chặn rễ phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy. Có ai đây được mời đi ăn cưới nào bữa nay tôi kiêng ăn không? Chắc chắn là không. Và đây là điều Chúa muốn nói. Không có ai đi ăn đám cưới mà nói rằng mình kiêng ăn. Và Chúa nói chàng rể đây tức là Chúa Giê-xu, Chúa đang ở với các môn đồ. Chúa giống như chàng rể, ở trong đám cưới này không có ai kiêng ăn hết. Luật pháp của Chúa bảo người Do Thái một năm chỉ kiêng ăn một ngày, trong ngày đại lễ chuộc tội. Nhưng mà người Pha-ri-si đặt ra nhiều thứ luật. Và theo Luca đoạn 18 thì mỗi tuần họ kiêng ăn hai lần. Họ dùng điều đó như là kể công với Chúa, tôi tốt lắm, tôi kiêng ăn ở tại đây. Nhưng Chúa nói Chúa không kiêng ăn. Trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Chàng rể đây là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu muốn cho thấy rằng những người theo Chúa, những người gần gũi với Chúa là những người sống một đời sống vui vẻ, phước hạnh. Chúa không bắt chúng ta kiêng ăn hãm mình để đái công chuộc tội ở trước mặt Chúa. Chúa ban cho chúng ta một thân xác. Chúa cho chúng ta được tận hưởng Chúa theo khuôn mẫu của Chúa. Sống một đời sống buông thả thì không đúng. Nhưng mà chúng ta vẫn sống một đời sống bình thường. Mọi điều là thiêng liêng cả. Không phải là ăn, uống hay là bất cứ điều gì. Tất cả mọi sự, Phaolô nói rằng, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm điều gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Có thể chúng ta cần kiêng ăn để cầu nguyện, hoặc là để làm một cái điều gì đó, thì đó là đời sống riêng tư giữa chúng ta với Chúa. Nhớ rằng, cuộc sống theo Chúa là một cuộc sống thoải mái, bình an, tận hưởng Chúa. Là người theo Chúa, chúng ta sống một đời sống bình thường. Và chúng ta tận hưởng Chúa trong khuôn mẫu mà Chúa ban cho chúng ta. Ta nhớ cái câu khẩu hiệu, mục đích chính của đời người là gì? Mục đích chính của đời người là làm rạng danh Chúa, tận hưởng Ngài mãi mãi. Ta tận hưởng Chúa và chúng ta làm rạng danh Chúa. Như vậy người theo Chúa là người gì? Thứ nhất là người dứt khoát. Thứ nhì đó là người chia sẻ. Thứ ba đó là người tận hưởng. Và điểm cuối cùng, người theo Chúa là người không thỏa hiệp, không đi hàng hai. Giê-xu phán hai ví dụ kết thúc câu chuyện của Ngài. Ngài lại lấy ví dụ mà phán cùng họ rằng, không ai xé một miếng áo mới mà vá áo cũ. Nếu vậy thì áo mới sẽ rách. Mà miếng dẻ mới cũng không xứng với áo cũ, cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu mới làm nứt bầu ra, rượu chảy mất mà bầu cũng hư đi. Đây là hai ví dụ rất là rõ ràng, ai cũng hiểu. Không ai lấy miếng vải mới mà vá vào áo cũ. Vải mới, vải bây giờ thì nó không thành vấn đề, nhưng mà vải ngày xưa đó là vải mới thì nó sẽ rút lại. Nên vá miếng vải mới vào cái áo cũ thì khi cái miếng vải mới nó rút lại, nó sẽ xé, nó sẽ chằng cái áo cũ đi. Chỗ vá bị rách. Rượu mới tức là cái rượu chưa lên men đủ mà đựng vào cái bầu da cũ thì khi nó lên men tiếp tục thì nó sẽ làm bể cái bầu da nè. Hai cái ví dụ hay là hai hình ảnh này, Chúa muốn nói điều gì? Đó là cuộc đời theo Chúa của quý vị và tôi không thể có vá víu, pha trộn nửa đời nửa đạo. Cái vấn đề của nhiều người là sống nửa đời nửa đạo, theo Chúa nửa vời. Thưa quý vị, đây là điều nguy hiểm vô cùng. Không ai có thể vá víu, pha trộn nửa đời nửa đạo. Quý vị biết cái đau khổ của người gọi là tin Chúa mà không thật sự tin Chúa là gì không? Là không dứt khoát, không hoàn toàn theo Chúa. Người đó pha trộn nửa đời, nửa đạo, và pha trộn hai cái đó không bao giờ vui được cả, thưa quý vị. Ta nói rằng con rô cũng tiếc mà con giết cũng muốn nữa. Bắt cá hai tay chúng ta sẽ không được gì cả. Nếu chúng ta biết đâu là đúng, đâu là phải, chúng ta phải theo Chúa, dấn thân hoàn toàn. Cái đau khổ của người không tận hưởng Chúa là chỗ này. Sống suốt tuần theo đời, Chúa Nhật mới theo Chúa. Thưa quý vị, không có được gì đâu. Chúng ta tận hưởng Chúa, chúng ta theo Chúa làm điều mỗi ngày ở trong đời sống của mình. Chúng ta không cần phải kiêng ăn, không cần phải làm gì cả. Thưa quý vị, quý vị và tôi là người tin Chúa, cái tiêu chuẩn của Chúa rất là cao. Không có luật, không có lệ. Chúng ta sống bằng tình thương. Tại vì tôi không làm điều đó, tôi làm điều đó là vì tôi yêu Chúa. Tại vì tôi làm điều đó là bởi vì tôi yêu người lân cận. Chúng ta sống bằng tình thương, sống với ý thức rằng có Chúa ở trong đời sống nhẹ nhàng, sung sướng, chứ không phải là vì phải làm 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì. Và đó là cái đẹp ở trong đạo Chúa khi chúng ta dứt khoát theo Chúa. Cuối cùng Chúa nói như thế này: lại cũng không ai uống rượu cũ mà đòi rượu mới, bởi vì người ta nói, bởi vì người nói rằng rượu cũ ngon hơn. Tất cả chúng ta đều biết rượu càng cũ nó càng ngon. Thành thử cái người mà uống rượu cũ nó không, tôi không muốn, tôi muốn uống rượu mới. Không phải như vậy. Quý vị biết những người mà theo những chuyện cũ rồi rất là khó bỏ. Dứt khoát về đời sống cũ để theo Chúa không phải là dễ. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta bằng lòng từ bỏ con người cũ, đời sống cũ để mà đi theo Chúa. Tóm lại một lời, một lần nữa tuần trước, what is the bottom line? Cuối cùng thầy nói cái gì? Nói cho cùng là cái gì? Đó là hai chữ thay đổi. Thay đổi là gì? Thay đổi là dứt khoát, là từ bỏ, là thay đổi thái độ của mình. Và khi mình thay đổi như vậy, mình thấy mừng hơn và ăn mừng mình thay đổi để mình có thể tận hưởng Chúa. Hôm Tết chúng ta đã học Corinto nhì đoạn 5 câu 17. Nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Làm sao bỏ chuyện cũ mà làm thấy chuyện mới được? Chúng ta phải được dựng nên mới. Chúng ta phải được tái tạo, chúng ta phải liên kết với Chúa, chúng ta phải ở trong Chúa. Đó là đức tin thật ở nơi Chúa. Khi chúng ta đặt lòng tin thật nơi Chúa, Chúa sẽ ngự vào và tái tạo, làm mới cuộc đời của mình hoàn toàn. Nếu bây giờ tôi hỏi quý vị có phải là người theo Chúa hay không, thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Nếu quý vị thật sự là người theo Chúa thì hãy dứt khoát với đời sống cũ, yêu thương người chưa biết Chúa, chia sẻ tin mừng cho họ và tận hưởng Chúa. Và đặc biệt là đừng thỏa hiệp, đừng đi hàng hai nửa đời nửa đạo. Chúng ta cùng đứng lên cùng nguyện.